Đoạn 58 trong tác phẩm Gương Chúa Giêsu quyển thứ 3. Đừng tò mò những cái không nên tò mò. Đừng tra xét việc Chúa. Con ơi, đừng bao giờ dám tranh luận về những vấn đề siêu việt là lý đoán nhiệm màu của Thiên Chúa. Tại sao người này bị ruồng rẫy, người khác lại được ân sủng dư dật? Tại sao người nọ bị cực khổ, người kia lại được may mắn? Những cái đó vượt tầm trí nhân loại, chả biện pháp nào, chả lý luận nào thăm dò được lý đoán của Thiên Chúa. Vậy khi thủ địch con nêu vấn đề hay lúc người ta tò mò chất vấn con hãy trả lời họ bằng câu này của tiên tri David. Lạy Chúa, Chúa rất công minh và lý đoán Chúa vô cùng chính trực. Hoặc câu, lý đoán Chúa chân thực và tự chứng minh rõ ràng. Lý đoán cha chỉ đáng sợ chứ không nên tranh luận, vì lý trí nhân loại không thể hiểu thấu được.
Đừng tranh luận về công đức các thánh. Con đừng tra vấn, đừng tranh luận về công đức các thánh. Vị nào thánh thiện hơn, vị nào cao hơn trên nước trời. Tò mò thế chỉ hay sinh cãi lẫy và tranh luận vô ích, làm mồi cho tính kiêu ngạo và hư vinh. Như thế chỉ tổ sinh ghen tương bất bình. Vì người muốn tâng vị này lên, người lại muốn tôn vị khác. Cố chấp tra vấn và thăm dò những vấn đề như thế, không mang lại lợi ích gì, mà còn làm mất lòng các thánh. Vì cha không phải là một Thiên Chúa tranh chấp, nhưng là Thiên Chúa an hòa, một thứ an hòa nền tảng ở tinh thần khiêm tốn thực, chứ không ở óc tự tôn. Chỉ có thứ đạo đức ủy mị mới làm cho người ta tôn sùng thánh này hơn thánh khác. Thứ đạo đức ấy bởi người ta hơn là bởi Chúa. Chính cha đã tác tạo nên mọi thánh. Cha đã ban ơn, đã ban phần vinh hiển. Cha biết rõ công nghiệp của từng vị. Cha đã ban ơn chúc phúc cho họ ngay từ đầu. Trong tiềm thức cha đã biết những người cha yêu từ trước mọi đời. Cha đã chọn họ giữa người đời, chứ không phải họ chọn cha trước. Cha đã ban ơn thiên triệu, đã nhân từ dẫn dắt họ và cho cám dỗ để thử thách họ. Cha đã ban dư thừa ơn quý lạ, đã cho họ ơn bền vững, cha đã thưởng đức nhẫn nhục họ.
Cha biết người giàu cũng như người
đầu.
640. Cha biết người đầu cũng như người cuối, và cha ôm ấp hết thảy trong một tình yêu vô hạn. Chính cha phải được chúc vinh trong mọi thánh của cha. Cha phải được ca tụng hơn hết và tôn trọng trong từng thánh. Vì cha đã tôn dương vinh hiển họ, cha đã tiền định cho họ nên thánh, mặc dầu họ không có công gì trước. Ai khinh người bé nhất trong các con cái cha, cũng chẳng trọng gì người lớn nhất. Lớn hay nhỏ cũng đều do tay cha tác thành nên cả. Và ai hạ giá trong các thánh cha, tức là hạ giá cha. Cha và tất cả mọi công dân trong nước trời. Dây bác ái đã kết hợp họ nên một, họ chỉ có một cảm tình, một ý chí, và họ yêu nhau hết thảy như một. Và mầu nhiệm diệu huyền hơn, họ mến cha, phải mến cha hơn bản thân họ và hơn cả công nghiệp họ. Vì vượt hẳn ra ngoài bản ngã và trên tự ái, hết thảy họ chỉ biết mến cha và nhàn hưởng khoái lạc trong cha. Không gì có thể đổi lòng hay cấm đoán được họ, vì đầy tràn chân lý bất diệt, họ cháy ngọn lửa tình yêu không tài nào dập tắt được. Những con người nhục thể, những con người thú vật chỉ biết đam mê những cái vui thỏa riêng, hãy im miệng đi, đừng có tranh luận về tình trạng các thánh. Họ chỉ tự ý thêm bớt, chứ không có thiết gì chân lý bất diệt đâu. Nhiều người chỉ tại không biết, nhất là những người không được ơn soi sáng, chả mấy khi biết thế nào là yêu một tình yêu tinh thần. Với một tình cảm quá tự nhiên và một tình bằng hữu đặc nhân loại, họ cũng yêu người này hay người khác, và cái làm cho người dương thế, họ tưởng cũng làm được cho người ở trên trời. Nhưng những tư tưởng của người khuyết điểm với tư tưởng của người được ơn mặc khải soi sáng, nó khác nhau một trời một vực.
Nên bé nhỏ để vào nước Chúa, con ơi hãy dè dặt, đừng dám tò mò bàn cãi những vấn đề vượt hẳn tầm kiến thức con, nhưng con hãy mưu toan, hãy cố gắng trở nên người rốt hết trong nước Thiên Chúa. Giả sử có ai biết được vị thánh nào thánh thiện hơn và cao hơn trên nước trời, nếu người đó không lợi dụng được cái biết ấy mà tự hạ trước mặt cha và không tung hô danh thánh cha hơn, thời cái biết đó cũng chẳng ích lợi gì. Người chỉ nghĩ đến tội lỗi mình lớn lao và nhân đức mình thấp kém mà suy mình còn kém xa các thánh. Người đó đẹp lòng cha hơn người chỉ tranh luận về cấp bậc vinh hiển cao thấp của các thánh. Thà đọc kinh sốt sắng chảy nước mắt ra mà cầu xin các thánh và khiêm tốn nài van các ngài trợ giúp cho, còn hơn phí công tìm tòi những bí nhiệm của các thánh. Các ngài sẽ hài lòng và rất hài lòng một khi người đời biết thận trọng và bớt dần những lời nói vô ích.
Các ngài không tự hào ở hôn nghiệp, vì các ngài không nhận gì hay cho mình. Một quy tất cả về cha, vì lòng cha thương yêu vô cùng đã ban tất cả cho họ. Các ngài chan chứa một tình yêu Chúa và một vui sướng khôn lường. Nhờ thế, các ngài được vinh hiển và hạnh phúc hoàn bị. Càng trèo lên cao trên đài vinh hiển, các ngài càng tự khiêm và nhờ thế, càng gần cha và mến cha hơn. Vì thế, con đã đọc thấy câu, họ đặt triều thiên mình trước mặt Thiên Chúa, đồng thời họ sắp mình trước con chiên và thờ lại đấng hằng sống muôn đời. Có người hỏi, trong nước Đức Chúa Trời ai to nhất, mà không biết mình có đáng kể vào số những người bé nhất không? Được ở trên trời, giàu bé nhất cũng đã là chuyện vĩ đại lắm rồi. Ở trên đó ai cũng to, vì chẳng những được gọi mà sẽ thực thụ là con Đức Chúa Trời. Người rốt hết cũng còn ở trên ngàn vạn người khác, và người tội lỗi giàu có sống trăm tuổi rồi cũng chết. Khi các môn đệ hỏi, ai lớn hơn trên nước trời, họ đã được nghe trả lời, nếu các con không chịu cải hóa và trở nên như trẻ nhỏ, các con sẽ chẳng vào được nước trời. Ai trở nên nhỏ bé như em bé này sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Vô phúc những ai không chịu vui lòng tự hạ làm trẻ nhỏ, vì cửa trời thấp lắm sẽ không để họ vào qua. Vô phúc cả những người giàu đã được yên ủi ở đời, vì trong khi người nghèo vào nước Đức Chúa Trời, họ sẽ phải ở ngoài mà chu chéo. Hỡi người khiêm nhượng, hãy hoan hỉ; hỡi người nghèo khó, hãy vui mừng, vì nước Đức Chúa Trời là của chúng con, miễn là chúng con đứng vững luôn trong đường chân lý.
Suy niệm, người đời hay chuộng lạ, cái tính hiếu kỳ đó làm cho họ không ngại đề cập cả những vấn đề ngoài phạm vi và vượt tâm trí họ. Cái lối tìm hiểu táo bạo đó chẳng những không đi đến đâu mà thường chỉ nuôi thêm tính kiêu ngạo, gây tranh luận vô ích và có khi sinh bất bình. Giá họ biết dùng thì giờ đó để tự giác, tự chỉnh cuộc đời của họ chả khá hơn biết mấy. Lời sách Chí Thư, bạn đừng tìm cái quá tầm và xét cái vượt sức bạn. Bạn hãy nghĩ đến điều Chúa dạy và đừng tò mò tra vấn công việc Ngài, vì cái gì đã bí nhiệm là cái mắt bạn không cần xem. Lạy Chúa, xin dạy con hãm tính tò mò vô ích, mà chỉ tìm biết và cố gắng chu toàn nhiệm vụ của con. Xin giúp con trở nên bé nhỏ để vào được nước trời.